Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Ba Ngôi Thiên Chúa, bài 16, Công Việc Đức Thánh Linh, phần 4. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Hôm nay đến bài cuối của loạt bài Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Thực ra chỉ mới đụng tới một phần rất nhỏ, nhưng mà mở cho chúng ta những cái cửa sổ để chúng ta hiểu càng thêm. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về công việc của Đức Thánh Linh. Điểm nữa đó là khi chúng ta đứng ở trong lời Kinh Thánh á, lời của Chúa hứa rằng chúng ta có khả năng để hiểu lời Kinh Thánh. Tại vì nhiều khi chúng ta nói rằng tôi đâu có đi học trường Kinh Thánh đâu mà hiểu Kinh Thánh. Nhưng mà để hiểu lời Chúa thì Chúa nói là tất cả mọi người có Đức Thánh Linh đều có thể đến với lời Chúa, đọc và hiểu và được nuôi dưỡng bởi lời Kinh Thánh. Nếu mà chúng ta ở trong hội thánh mà không dạy dỗ lời Kinh Thánh mà đi sai trật thì nó làm ra tạo một cái trường hợp hết sức là khó khăn cho các tín đồ. Thì điều đó mình không từ chối, mình nói là hội thánh phải có cái trách nhiệm rao giảng lời Chúa cách chính xác. Nhưng mà ngay trong những cái trường hợp đó đó thì người tín đồ vẫn có thể đến với lời của Chúa mà được nuôi dưỡng, bởi vì người tín đồ có Đức Thánh Linh và Đức Thánh Linh sẽ dẫn vào trong lẽ thật để nuôi dưỡng người đó. Ở trong Giăng Nhất đoạn số 2 câu 20, Giăng Nhất đoạn số 2 câu 20 thì nói rằng: về phần các con đã chịu sức dầu từ nơi Đức Thánh thì đã biết mọi sự rồi. Cái chữ mọi sự này là đã biết mọi lẽ thật rồi. Xuống câu 27: về phần các con, sự sức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình thì không cần ai dạy cho hết. Song vì sự sức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, ấy là sự thật, không phải nói dối, thì hãy ở trong Ngài theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận. Nghĩa là Chúa nói là khi một người có Đức Thánh Linh á, mà người đó đến với lời Kinh Thánh á, thì người đó có khả năng đáp ứng với Đức Thánh Linh để nhận lại thật từ nơi Chúa. Dĩ nhiên có người hướng dẫn, có người dạy, nó là sự gây dựng. Nhưng mà mỗi người đều có thể lớn lên trong Đức Thánh Linh đến với lẽ thật của Chúa. Thế nên không có ai nói rằng tôi không trưởng thành nổi tại vì không ai dạy. Chúa nói có người dạy, chỉ là có đến với lời của Chúa hay không, có đến với lời Chúa với tấm lòng thuần phục để nhận nơi Chúa. Có giải quyết cái vấn đề mà nó làm cho Chúa không ban cho thêm không? Có tăng cái khả năng để nhận hay không? Đó là cái điều mà mình cần phải làm. Cho nên không có ai là người tin Chúa mà nói rằng tôi không thể lớn lên vì tôi không hiểu Kinh Thánh. Chúa nói là các ngươi có Đức Thánh Linh, thần lẽ thật đến sẽ giải bày mọi sự đó cho các ngươi. Chúa nói điều đó. Nhưng mà có một cái vấn đề hay là có một cái điều kiện cần xác minh. Cũng như các sứ đồ, đó là họ không thể nhận thêm bởi vì họ không khiêng nổi nữa. Nó cao quá sức, nó quá cái tầm mức nhận của họ, cho nên Chúa không thể ban thêm. Nó giới hạn cái sự ban cho của Chúa. Thì cũng có một cái điều kiện để hiểu Đức Thánh Linh, để hiểu lời của Chúa. Tôi sẽ thiết lập cái điểm đó trước rồi chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh đó. Cái điều kiện để mà Đức Thánh Linh có thể hướng dẫn một người, có một cái điều kiện đòi hỏi. Điều kiện đó là gì? Điều kiện đó là lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng điều kiện để mà một người có thể được Đức Thánh Linh hướng dẫn là lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Khi người đó yêu mến Đức Chúa Trời thì Đức Thánh Linh trong lòng sẽ tự do giải bày lời của Chúa, đem người đó vào trong lẽ thật. Và đây là điểm hết sức là quan trọng, bởi vì nhiều khi chúng ta nói rằng Kinh Thánh khó hiểu quá, khô khan quá, bài giảng dài quá, cái gì cũng quá hết, nhưng mà mình quên hỏi cái câu là mình có yêu Chúa không? Cái lòng mình có đức tin trong Chúa hay không? Vì Kinh Thánh hứa rằng nếu có cái sự thật này trong lòng mà mình thuộc về Chúa và mình yêu mến Chúa thì Chúa sẽ đem lời của Chúa giải bày cho chúng ta và chúng ta sẽ hiểu lời Kinh Thánh. Ở đâu chép như vậy? Trong Cô-rinh thứ nhất đoạn 2 câu số 6 tới câu số 16. Vì nó cái điểm là khi Đức Thánh Linh hướng dẫn điều này đó thì nó đặt để nhiều cái sự hiểu biết cho chúng ta trong khi chúng ta học lời Chúa hay là trong khi chúng ta dạy lời Chúa, hướng dẫn anh chị em, giúp đỡ anh chị em thì chúng ta phải nhận biết điều này. Tại vì không phải điều gì mình có thể chủ động trong cái cách người ta nghe hay là cái điều kiện, cái sức thâu nhận của người khác hay là cái tình trạng yêu mến Chúa của trong lòng của người đó. Ở trong Corinthians nhất đoạn 2 câu 6 tới 16. Phaolô đang nói rằng tôi đến cùng anh em, tôi sẽ không dùng lời cao xa khôn sáng mà rao giảng cùng anh em, tôi đã đoán định giữa vòng anh em, tôi chỉ giảng về Chúa Giêsu, Đức Giêsu đấng lên trên cây thập tự mà thôi. Vì nếu tôi làm những điều khác đó thì cái đức tin của anh em sẽ lập trên sự khôn ngoan của loài người. Nhưng nếu tôi đi trong quyền năng của Đức Thánh Linh hướng dẫn qua lời của Chúa thì đây là quyền phép của Đức Chúa Trời. Rồi ông nói: do vậy chúng tôi giảng giải sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, không chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của người cai quản đời này là kẻ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này chẳng ai từng biết sự đó, bởi chưng nếu đã biết thì họ chẳng đóng lên Chúa trên vinh hiển trên cây thập tự đâu. Xong le, như có chắc như vậy, và đây là câu chúng ta chú ý tới: ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Thế nào? Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, tức là những người yêu mến Chúa đó. Vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là thần linh trong lòng người thì ai biết sự trong lòng người cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự trong lòng Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Đức Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta đã nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói và sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng, rồi giải thích tại sao có những người nhận được, những người không nhận được. Và người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chân người đó coi sự ấy như sự rồ dại và không có thể hiểu được vì phải xem xét các thiêng liêng. Nhưng người có tánh thiêng liêng sự đoán mọi sự, và chính mình không ai sự đoán, vì ai biết ý Chúa đặng dạy dỗ Ngài. Nhưng phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Một phần cái thánh hết sức mầu nhiệm mà chúng ta không có thời giờ để đi sâu hơn, nhưng mà tôi có thể giải thích cách tổng quát ở đây. Thứ nhất là Chúa nói rằng thế gian không nhận được, người cai quản đời này, những người trong thế gian không nhận được. Nếu mà nhận được thì họ đã cư xử khác hơn. Nhưng mà làm sao chúng ta nhận được? Vì sao? Vì đây là điều Đức Chúa Trời sắm sẵn cho những người yêu mến Chúa. Chúa sắm sẵn và ban cho qua Đức Thánh Linh để bày tỏ sự đó cho chúng ta. Câu số 12 thì nói rằng chúng ta là những người thuộc về Chúa thì có thể nhận được. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, chúng ta khác với thế gian, nhưng đã nhận lấy Đức Thánh Linh từ Đức Chúa Trời, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta có Đức Thánh Linh để làm sao chúng ta hiểu biết được những điều mà Đức Thánh Linh ban cho cách tự do, những điều mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để hiểu. Tức là khi chúng ta đến với Chúa, với lẽ thật của Chúa và có Đức Thánh Linh thì sao? Thì chúng ta có thể hiểu những điều Chúa ban cho. Trong câu số 13 thì nói: nhưng mà không có hiểu theo cái cách thế gian được. Đây là chuyện thiêng liêng, cho nên chúng ta nói về ơn đó, tức là về cái ơn của sự hiểu biết, cái sự ban cho đó, thì không cậy lời nói và sự khôn ngoan của loài người, không có theo cái sự suy xét của loài người, không theo cái xu hướng của loài người, không theo cái sự thích thú của loài người, nhưng sao? Cậy sự khôn ngoan của Thánh Linh, dùng tiếng thiêng liêng giải bày sự thiêng liêng. Có một cái điều Chúa ban cho mà nó hoàn toàn khác hơn phương thức của người thế gian. Cho nên mình không có thể dùng đây là cách mình học ngoài trong trường, đây là cách mình sử dụng ở trong công việc làm, cho nên mình đem tất cả mọi cái nguyên tắc đó vào trong cái cách học Kinh Thánh. Không được. Vì sao? Nó không phải là chuyện xác thịt, đây là chuyện thiêng liêng, dùng ngôn ngữ thiêng liêng trong quyền năng thiêng liêng để mà bày tỏ lẽ thật thiêng liêng. Và nói cách rõ ràng là nếu mà dùng cách xác thịt hay là ở trong sự đáp ứng của xác thịt thì sao? Thì không nhận được những sự thuộc của Thánh Linh. Nó có cái giới hạn, nó có cái giới hạn là có những người làm gì đó cũng không nhận được. Vì sao? Vì họ nhận ra theo cách xác thịt. Thì như Chúa nói là có một cái giới hạn không ban cho được nữa. Anh em là con đỏ, tôi nói chuyện thiêng liêng không được. Anh em đáng lẽ phải nhận được, bây giờ anh em không nhận được vì anh em còn uống sữa. Thì ở đây đó là những người có tánh xác thịt thì không thể nhận được. Nhưng làm sao? Nhưng người có Thánh Linh á, thì sao? Thì sự đoán mọi sự. Nghĩa là có thể biết được cái điều gì là sự thật. Và ông tổng kết một cái điều hết sức là ngạc nhiên. Ông nói là về phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Cái chữ ý thì hơi dở, dịch hơi yếu. Chúng ta có cái tâm tình, cái thần trí của Đấng Christ. Nghĩa là nói rằng anh em là những người yêu mến Chúa, Chúa sẽ bày tỏ lời của Chúa qua Đức Thánh Linh cho anh em. Trong cái sự dạy dỗ về phương diện thuộc linh, về phương diện thiêng liêng, lời nói của thiêng liêng, quyền phép của Chúa trong sự thiêng liêng, thì anh em sẽ sao? Anh em sẽ khám phá được ý muốn của Đấng Christ. Anh em sẽ hiểu được đầu óc Ngài, tâm tư Ngài, thần trí của Chúa. Anh em có được cái tâm tình của Đấng Christ khi anh em đến với của Chúa. Chúa sẽ hướng dẫn anh em vào trong lẽ thật như vậy. Đó là điều quan trọng lắm, thưa anh chị em. Đó là khi Đức Thánh Linh biến đổi con dân Chúa thì biến đổi vào trong lẽ thật qua lời Kinh Thánh, để Kinh Thánh cuốn đi thẩm định và dẫn chúng ta vào cái chỗ có thể hiểu được chính Đức Giêsu Christ của chúng ta. Cho nên chúng ta nhớ điều này, đó là với Đức Thánh Linh trong lòng của chúng ta, và nếu chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ giúp chúng ta để hiểu biết ý muốn của Đức Giêsu Christ. Có những chuyện hồi đó mình nghe sẽ không khó gì đâu, bây giờ sao nghe nó thích ghiền luôn. Tôi không biết có phải không, có những chuyện mà hồi trước nghe nó lùng bùng lỗ tai, nhưng mà khi mình hiểu ra đó, mình thấy đây mới là lời Chúa nè, đây mới là lời Kinh Thánh nè, đây mới là cái lẽ thật, và mình không muốn cái thứ gì khác hơn. Vì sao? Bây giờ bắt đầu ăn được đồ ăn đặc và đã được huấn luyện để đáp ứng lại với lời Chúa. Thứ hai là Đức Thánh Linh biến đổi con nhân Chúa vào sự sống. Trở lại với Giăng, lúc nào thằng lẽ thật đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Phần số 2, vì Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày các ngươi những sự sẽ đến. Nên tôi đọc đâu thấy gì vào sự sống đâu, tôi giải thích một tí. Ở đây thì nói là sau khi mà Ngài đến thì Ngài sẽ dẫn ngươi vào mọi lẽ thật, tức là vào lời của Chúa chúng ta vừa học đó xong. Bây giờ Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày các ngươi những sự sẽ đến. Có hai phần ở đây, Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe, phần số 2 là tỏ bày cho các ngươi sự sẽ đến. Đức Thánh Linh sẽ đem con dân Chúa vào một sự thay đổi là sự sống. Và trong cái sự sống đó, đó thì phần Kinh Thánh này nhấn mạnh đó là Đức Thánh Linh sẽ ban cho tất cả những gì mà Chúa Trời ban cho, không thiếu điều gì, không mất điều gì, và tất cả những gì chúng ta cần đều được sự ban cho đó. Thứ nhất đó là Đức Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta vào lẽ thật, và chúng ta sẽ có tất cả mọi điều mà chúng ta cần, không có thiếu điều gì, không có mất điều nào. Vì tất cả mọi điều Đức Thánh Linh được ban cho thì Chúa sẽ không thêm không bớt điều gì hết. Nhấn mạnh điều đó là Ngài sẽ không nói tự mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe. Đây là một gọi là một cái thành ngữ, một cái cách nói của người Do Thái để nhấn mạnh đó là tất cả mọi điều đó là có hết, không thiếu điều gì. Ngay cả khi Chúa Giêsu khi Chúa giảng dạy thì điều này Chúa cũng dùng cái ngôn ngữ này để nhấn mạnh về cái sự toàn vẹn của lẽ thật mà Chúa mặc khải. Nghĩa là Chúa nói tất cả mọi điều gì Cha ban cho ta, ta ban cho cái ngươi, không thiếu điều gì, không thêm điều gì, không bớt điều gì. Chúng ta dở ra ở trong sách Giăng đoạn số 7, câu số 16 thì Chúa nói như thế này. Chúa Giêsu đáp rằng đạo lý của ta chẳng phải bởi ta nhưng bởi đấng sai ta đến. Nếu ai khứng theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời hay là ta nói theo ý ta. Qua đoạn 12 câu số 48 thì Chúa nói rằng bởi ta chẳng nói theo riêng ý ta, nhưng Cha sai ta đến đã truyền lệnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thế nào. Ta biết mạng lệnh Cha ấy là sự sống đời đời, và những điều ta nói thì ta nói y như theo Cha ta đã dặn. Nghĩa là cũng có một cái ngôn ngữ mà Chúa đang dùng ở đây về Đức Thánh Linh, đó là tất cả mọi điều gì được ban cho thì được trình bày tất cả, được giao lại tất cả, được truyền rao tất cả. Nghĩa là cái ý của Chúa nói là như thế này, đó là cái sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời. Thì Chúa nói điều đó là ta biết mạng lệnh của Cha ấy là sự sống đời đời. Và Chúa nói là khi ta đến với các ngươi thì ta ban tất cả mọi điều để các ngươi có thể nhận lấy, tham dự được ở trong cái sự sống đời đời đó. Tất cả những điều Cha ta đã truyền lệnh cho ta thì ta nói rõ ràng điều gì phải nói thế nào. Và điều gì ta nói thì y như lời Cha ta đã dặn. Nghĩa là tất cả mọi điều đều không thêm không bớt, y như những điều ý định của Đức Chúa Trời ban cho. Tất cả mọi điều Đức Chúa Trời ban cho đều được ban cho cách toàn vẹn cho người nhận lấy. Nghĩa là không thêm, không bớt, không thay đổi. Và đó là điều mà Chúa đang nói với các môn đồ, là khi Đức Thánh Linh tới thì Chúa sẽ dẫn vào trong mọi lẽ thật. Và Chúa sẽ không thêm, không bớt, nhưng mà sẽ ban cho tất cả mọi điều để chúng ta có tất cả mọi sự cần thiết mà nhận lấy sự sống trong lẽ thật của Chúa. Cho nên có mấy điều chúng ta muốn quan sát ở đây. Thứ nhất là chúng ta được ban cho tất cả mọi điều cần thiết, cho nên không ai thiếu cái điều có thể dẫn mình vào trong sự sống. Thứ hai là khi Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta trong lời của Chúa thì Chúa sẽ không có đi thêm hơn, Chúa không có đi thêm những phần độc lập ở ngoài lời đã được ban cho, nhưng những gì Chúa sẽ hướng dẫn đều y như lời Kinh Thánh đã được dạy dỗ cho chúng ta. Đây là một điều rất là quan trọng, đó là chúng ta không nói rằng khi Đức Thánh Linh hướng dẫn thì nó khác hơn với lời Kinh Thánh. Đức Thánh Linh luôn luôn giải nghĩa toàn vẹn song song với lời Kinh Thánh, dựa trên lời Kinh Thánh và luôn luôn thích hiệp với lời Kinh Thánh. Nghĩa là chúng ta nói như vậy thì khi Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta trong đời sống để những quyết định trong đời sống của mình thì nó luôn luôn ra từ Kinh Thánh, thích hiệp với Kinh Thánh, không bao giờ mâu thuẫn với Kinh Thánh. Vì Đức Thánh Linh là đấng viết Kinh Thánh, Chúa sẽ không bao giờ mâu thuẫn với lời Kinh Thánh. Chúa là đấng hướng dẫn giải bày chúng ta vào trong lẽ thật của Kinh Thánh, thì tất cả mọi sự hướng dẫn của Chúa sẽ nương dựa trên Kinh Thánh. Và khi chúng ta hỏi rằng làm thế nào để tôi biết rằng Đức Thánh Linh hướng dẫn tôi, thì hỏi rằng đọc Kinh Thánh như thế nào, giải bài Kinh Thánh chính xác ra sao, áp dụng cho mình như thế nào, thì đó là sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Nó không phải là cái sự mơ hồ đâu, tôi có cảm nhận này, tôi nghe tiếng này, hay là tôi, nghĩa là không có những điều khác. Vì sao? Vì Đức Thánh Linh chỉ hướng dẫn chúng ta qua lời Kinh Thánh. Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, thì chúng ta đã hướng dẫn, đó là lời Kinh Thánh. Ngài sẽ hướng dẫn các ngươi vào lời Kinh Thánh thì sao? Ngài sẽ không nói tự mình, Ngài không muốn nói cái gì khác hơn cái lời Kinh Thánh, nhưng mà sao? Sẽ nói mọi điều mình sẽ nghe, đã nghe là Ngài sẽ thẩm định mọi điều từ nơi Kinh Thánh. Nghĩa là cái sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh luôn luôn là trên Kinh Thánh và không bao giờ sai trật bởi Kinh Thánh. Cho nên khi mà mình muốn cái điều gì đó mà mình muốn tới mức mình nói ở Đức Thánh Linh hướng dẫn mà không phải ra từ Kinh Thánh, đó là chuyện tưởng tượng, xuyên tạc Đức Thánh Linh, mình gán cho Ngài những cái chuyện mà mình muốn chứ không phải là lời Kinh Thánh muốn. Cho nên điều đó là quan trọng lắm. Và như vậy thì Đức Thánh Linh hướng dẫn như thế nào và dẫn chúng ta vào lời Kinh Thánh ra sao? Xin chúng ta dở ra trong Giê-rơ-nhì đoạn 1. Hơi dài nhưng mà chúng ta phải đọc qua, tại vì nó đưa ra một cái tiến trình như thế nào của sự hướng dẫn của Chúa. Tôi bắt đầu đọc từ câu số 3. Quyền phép của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết lấy đấng vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Chữ đây là khiến chúng ta biết, là dẫn chúng ta vào trong sự hiểu biết. Thật ra nó nói về mọi điều Chúa đã ban cho trong sự hiểu biết về Kinh Thánh, đầy đủ cho chúng ta mọi sự sống và sự tin kính. Thì Chúa ban như thế nào? Bởi lời vinh hiển nhân ức đấy, Ngài đã ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục mà đến, và trở lên người dự phần bổn tánh của Đức Chúa Trời. Sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta qua tất cả mọi điều mà chúng ta cần thiết để sống, để mà sống bởi đức tin. Tất cả mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính đã ban cho chúng ta, dẫn chúng ta vào sự hiểu biết đó, để chúng ta có thể áp dụng qua lời hứa của Chúa, để có thể sống lánh khỏi cái quyền lực của thế gian mà trở nên cái người dự phần bổn tánh của Đức Chúa Trời theo như ý định của Chúa. Thì bây giờ tiến trình của sự hướng dẫn nó như thế nào? Vậy nên về phần anh em phải gắng sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho sự nhân đức sự học thức, thêm cho sự học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho sự nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội ngày trước. Vậy hỡi anh em hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em không hề vấp ngã, dường ấy anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Giêsu Christ, cứu Chúa của chúng ta. Như vậy thì cái tiến trình của sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh đó là chúng ta có tất cả mọi điều để có thể sống cho Chúa, sống trong đức tin. Và làm thế nào để chúng ta có thể nhận được điều đó? Thì Chúa nói rằng chúng ta sống trong sự vâng phục là qua những điều đó, thi hành những điều đó, thì anh em có thể nhận được lời hứa rất quý và tránh khỏi sự hư nát của thế gian, trở nên người dự phần bổn tánh của Đức Chúa Trời. Kết quả là gì? Kết quả của đời sống trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh thì chúng ta thấy những điều gì? Chúng ta thấy có đức tin, chúng ta thấy có sự nhân đức, có sự học hỏi, học thức, có sự tiết độ, có sự nhịn nhục, có thêm sự tin kính, có lòng yêu thương anh em, có lòng yêu mến. Tất cả những cái điều đó là cái kết quả của sự hướng dẫn Đức Thánh Linh qua lời của Chúa áp dụng trong đời sống của chúng ta. Nghĩa là Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào lời Kinh Thánh, và lời Kinh Thánh sẽ thay đổi đời sống của chúng ta. Và chúng ta nhìn vào điều đó thì biết rằng mình có sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, có dấu hiệu chắc chắn là chúng ta thuộc về Chúa khi chúng ta thấy những điều này bày tỏ ra. Vì thế câu số 10 nói rằng: vậy hỡi anh em hãy chú ý cho biết chắc chắn, hãy chú ý về những cái kết quả này, hãy chú ý về cái kết quả của công việc Đức Thánh Linh làm qua lời của Chúa này. Vì sao? Làm điều đó thì anh em không hề vấp ngã, nhưng mà anh em sẽ được bước một cách rộng rãi vào nước Đức Chúa Trời, cách rộng rãi trong nước Đức Chúa Trời của Đức Giêsu Christ chúng ta. Nghĩa là anh em sẽ được chắc chắn về phần cứu rỗi của mình và về đời sống hữu hiệu của chúng ta ở trong ơn của Chúa. Cho nên khi mà nói là Đức Thánh Linh hướng dẫn vào trong đời sống, đem lại sự sống của chúng ta biến đổi, thì đó là phương cách mà Chúa biến đổi. Phần số 2 đó, nói tiếp đó là Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều đã nghe. Và thứ hai đó là tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Chúa tỏ bày cho con dân Chúa những sự sẽ đến. Ở đây một lần nữa nói về sự sẽ đến là sao? Là về nước Chúa. Người được thay đổi bởi Đức Thánh Linh, như chúng ta nói là người thế gian thì sống trong thế gian, đời này ăn gì uống gì mặc gì. Người thuộc về Đức Thánh Linh và dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh sẽ quan tâm tới nước Đức Chúa Trời, là những sự sẽ đến. Tức là đời sống của mình sẽ không chú ý tới chuyện bây giờ, nhưng mà chú ý tới chuyện đời đời. Nước Đức Chúa Trời là chuyện sẽ đến. Nhưng mà trong những chuyện sẽ đến đó thì những điều mà Chúa mặc khải ra, Chúa đã ban cho trong lời Kinh Thánh rồi, để chúng ta biết những chuyện sẽ đến và đời sống của chúng ta xu hướng vào những điều đó. Nói về những gì sẽ đến thì chúng ta biết rằng về lịch sử của hội thánh, chúng ta biết về sự cất lên không trung sẽ xảy ra cho hội thánh. Chúng ta nói về 7 năm đại nạn, chúng ta nói về sự tài lâm của Chúa Giêsu, chúng ta nói về sự phục hưng của nước Israel, chúng ta nói về sự thiết lập của nước Chúa trên đất, chúng ta nói về cõi đời đời. Nghĩa là tất cả chương trình của Chúa được ban cho để chúng ta có thể hiểu được đời sống này nối kết với cõi đời đời như thế nào. Và cái điều đáng buồn đó là phần lớn hay là rất nhiều người trong hội thánh thì chúng ta theo Chúa nhưng mà sống như thế gian vậy, giống như phước hạnh đời này bây giờ. Cái sự chú ý nó không phải là chuyện sẽ xảy đến, chuyện đời sau, nhưng mà chuyện bây giờ. Để mà có thể hiểu biết chuyện đời sau thì trong lẽ thật của Kinh Thánh giúp cho chúng ta suy chuyển cái lòng của mình để nối kết với chuyện đời đời ở trong Chúa mà nó áp dụng ngay trong cái đời sống hiện tại của mình. Tôi thí dụ như là bây giờ nếu mà chúng ta có hiểu biết lời Kinh Thánh trong cái lẽ đạo về những chuyện sẽ xảy đến thì chúng ta nhìn vào các cuộc diện trên thế giới này hoàn toàn khác với con mắt của một người không có sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh hay là không có lời Kinh Thánh, đúng không? Chẳng hạn mình thấy cái chỗ đứng của dân Do Thái trong cuộc diện thế giới bây giờ, mình biết rằng nó đang dẫn tới những ngày cuối cùng. Nước Do Thái được thành lập nước trở lại, chúng ta biết nó là cái điều kiện của ngày cuối cùng. Khi chúng ta thấy về cái sự tăng tiến của nước Trung Quốc đi, thì chúng ta nói nước Trung Quốc mạnh mẽ, nhưng mà trong Khải Huyền thì nói làm sao? Vua Phương Đông, nó nối kết vào trong đó. Khi chúng ta thấy Hồi giáo đang lan rộng mọi nơi mà chúng ta thấy những chiến tranh bây giờ, thì có cái phần vua miền Nam sẽ tấn công vào trong nước Do Thái. Nói về Âu Châu, cộng đồng Âu Châu, về Eurozone, về những cái khó khăn hiện tại bây giờ, thì mình sẽ thấy được là vua miền Tây sẽ tới. Khi chúng ta đọc về nước Nga bây giờ trở lại và trở thành ra vấn đề khó khăn trong mọi cuộc diện thế giới, chúng ta nhớ ECGN đồng 38, tất cả những rõ nó nối kết với lại về các phần mà chúng ta đang đọc về cái công việc của giáo hoàng, của công giáo La Mã đang vận động để có một tôn giáo toàn thế giới. Chúng ta thấy điều đó là con đại dâm phụ Khải Huyền đồng 17, mạng truyền thông thế giới, tất cả những đó cộng lại là đại Babylon của Khải Huyền đồng 18. Nghĩa là tất cả những điều này sao? Chúa đã dẫn chúng ta vào trong những chuyện sẽ tới. Chúng ta không biết ngày biết giờ, nhưng mà chúng ta biết mùa, chúng ta biết con đường của thế giới đang đi về đâu. Mà nếu chúng ta sống hoàn toàn cắt đứt ra khỏi những điều đó, mà sống ăn gì uống gì mặc gì bây giờ đó, thì những cái quyết định của mình nó cũng chỉ cho đời sống bây giờ mà thôi. Nhưng mà với những điều mà Chúa dẫn chúng ta vào nước Chúa, vào nước đời đời, chúng ta biết rằng ngày giờ của chúng ta còn rất ít. Khải Huyền đoạn 1:1-3 nói như thế này: sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời ban cho Ngài đặng đem tỏ cùng tôi tới Ngài những điều kiếp phải xảy tới, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tới Ngài, là kẻ rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giêsu Christ về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Chúa nói là những điều mà Chúa muốn tỏ ra, những điều sẽ xảy ra, Chúa đã tỏ ra. Chúa sai thiên sứ Ngài, Chúa mặc khải điều đó qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Những điều lẽ thật đã được ban cho thì sao? Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời này. Phước cho kẻ nào sống với lại cái chiều hướng của đời sống theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, nhân sinh quan theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh về nước Đức Chúa Trời, thì giờ đã gần rồi. Một điểm nữa mà chúng ta cần chú ý đó là hướng dẫn chúng ta đến với Đấng Christ. Ấy chính mình Ngài, câu số 14, sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao giảng cho các ngươi. Mọi sự cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy đều thuộc về ta mà ra bảo cho các ngươi vậy. Cái điểm chính yếu của phần này đó là công việc quan trọng và tối cao của Đức Thánh Linh là làm sáng danh Đức Giêsu Christ. Làm tất cả mọi người chú ý về Đức Giêsu Christ, làm sáng danh Đức Giêsu Christ. Tất cả mọi điều Chúa nói đều là nói về Đức Giêsu Christ và làm mặc khải về chính Chúa. Khi Chúa nói rằng khi thần lẽ thật tới sẽ làm cho các ngươi nhớ lại mọi lẽ thật mà ta đã rao giảng, những điều mà Chúa nói với các môn đồ trong quá khứ, thì Đức Thánh Linh cũng sẽ đem trở lại để đem vào sự mặc khải chiếu sáng cho sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Những điều Ngài đang chứng minh trong hiện tại, Ngài cũng nói về Chúa Giêsu. Những điều trong tương lai cũng nói về nước Chúa và nước Chúa Giêsu. Tức là mọi điều về công việc của Đức Thánh Linh đều là về Chúa Giêsu và sự vinh hiển của Chúa. Nghĩa là công việc của Chúa là luôn luôn có trọng tâm là Chúa Giêsu. Điều này quan trọng như thế nào? Vì nhiều khi chúng ta định nghĩa công việc của Đức Thánh Linh mà không có gọi là cho mục đích của sự sáng danh Chúa, thì chúng ta biết rằng đó không phải là công việc của Đức Thánh Linh. Chẳng hạn như có những cái phong trào mà nó là quyền năng Đức Thánh Linh làm cho người ta thờ phượng Chúa lăng cười ngổn ngang trong nhà thờ, thì mình hỏi cái đó làm sáng danh Đức Giêsu Christ như thế nào, thì mình không thấy được sáng danh. Cho nên mình có thể đến cái kết luận là đây không phải là cái công việc của Đức Thánh Linh. Nghĩa là mọi công việc của Đức Thánh Linh là sao? Là Ngài sẽ làm sáng danh ta vì Ngài lấy điều thuộc về ta. Cái chữ điều thuộc về ta này đó là nối kết với lại cái phần ở trên đó là mọi lẽ thật đó. Bây giờ cứ dùng cái chữ ở trên là mọi lẽ thật, Chúa sử dụng mọi lẽ thật lời kinh thánh, thì bây giờ đó là mọi lời kinh thánh là lời thuộc về ta, tất cả những gì về ta để làm sáng danh ta, ra bảo cho các người. Một lần nữa là Đức Thánh Linh sẽ dùng lời kinh thánh để dẫn chúng ta vào trong sự hiểu biết Chúa để mà làm sáng danh Chúa. Điểm ở đây rất là ngạc nhiên, đó là Ngài sẽ làm sáng danh ta làm thế nào? Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta, tức là điều trong kinh thánh, mà ra bảo cho các người. Tức là khi chúng ta hiểu lời kinh thánh, khi chúng ta đọc lời kinh thánh mà để hiểu thêm về Chúa Giêsu càng ngày càng thêm, thì chúng ta làm sáng danh Chúa. Chúng ta đứng trong cái tiến trình mà Đức Thánh Linh làm công việc làm sáng danh Chúa. Và điều này nó có một cái âm hưởng rất là đặc biệt nếu mà chúng ta suy nghĩ kỹ hơn. Đó là thường xuyên chúng ta đọc kinh thánh là để cho mình, để mình hiểu, để mình áp dụng. Nó có phần đó. Ở đây đó mình đọc kinh thánh là để đem sự vinh hiển cho Chúa. Mình càng ngày càng hiểu Chúa bao nhiêu thì chính cái sự hiểu biết đó, cái chỗ được thông hiểu về Chúa đó là cái công việc của Đức Thánh Linh làm sáng danh Đức Giêsu Christ. Cho nên khi mình là người tín đồ mà mình không hiểu lời kinh thánh thì mình không làm sáng danh Chúa. Mà khi mình hiểu lời kinh thánh và qua cái đó công việc của Chúa, dĩ nhiên sẽ có sự áp dụng cho mình, thay đổi đời sống của mình. Nhưng mà để nhận lấy điều Đức Thánh Linh giải nghĩa rao bảo cho các ngươi trong kinh thánh thì làm sao? Làm sáng danh Chúa. Và Chúa nhắc lại điều đó là mọi sự Cha có, nghĩa là mọi điều mà ra từ nơi Cha đều là của ta, và Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà ra bảo cho các ngươi vậy. Nguyên cái điều này chúng ta thấy cái hình ảnh của ba ngôi Đức Chúa Trời ở đây. Có Đức Chúa Cha, có Đức Chúa Con, có Đức Thánh Linh. Và tất cả để đem một điều tối trọng, đó là sự vinh hiển của Đức Chúa Con mà chúng ta đã bắt đầu. Là Đức Chúa Cha muốn làm vinh hiển Đức Chúa Con, cho nên ban cho Ngài một cái món quà của sự yêu thương của giữa ba ngôi Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Con, là một dân thuộc riêng về Ngài, để có thể đời đời tôn vinh, chúc tụng, hầu việc, ca ngợi Chúa. Và Chúa nói đó là cái mục đích mà Đức Thánh Linh đang làm và tiếp tục làm để đến khi được thành đạt. Đó là Ngài sẽ lấy lời lẽ thật rao bảo cho các ngươi, để các ngươi có thể sống cái cuộc đời đó bây giờ và đời đời làm sáng danh ta. Chúng ta có thể đo lường cái cuộc đời của mình rất là rõ ràng như vậy, trong đời sống theo Chúa giữa công việc của Đức Thánh Linh. Chúng ta nhắc lại, Đức Thánh Linh biến đổi con dân Chúa trong lẽ thật. Có cái giới hạn của chúng ta làm cho điều đó không thực hiện được. Chúng ta cần phải đối phó với sự giới hạn đó trong cái khả năng nhận lấy của mình. Thứ hai, có một cái điều kiện để Chúa có thể giải bày lời của Chúa, đó là tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta có lòng yêu mến Đức Chúa Trời thì Chúa sẽ dẫn chúng ta vào trong lẽ thật để có thể được thay đổi sống cho Chúa. Và sự thay đổi đó nó sẽ bày tỏ ra mọi khía cạnh của sự sống của chúng ta dựa trên lời kinh thánh, vì Đức Thánh Linh hướng dẫn trong sự sống chúng ta luôn luôn dựa trên lời kinh thánh với mục đích rõ ràng, đó là đến với Chúa Giêsu Christ làm sáng danh Ngài bây giờ và đời đời, bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về dân đã được kêu gọi và cứu rỗi cho danh vinh hiển của Chúa Giêsu Christ.
Lạy Chúa, xin Chúa Thánh Linh dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Ngài, loại bỏ trong con những ý riêng khi đến với lời Chúa. Con xin đầu phục Chúa trong sự chỉ dẫn của Thánh Linh Ngài. Xin cho con luôn sống trong mối liên hệ tương giao với Chúa, để con nhận biết rõ những gì đến từ Chúa, để con bước đi và vâng lời Ngài trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Xin cho con luôn nhận biết cuộc đời làm sáng danh Chúa là cuộc đời sống với sự hướng dẫn của Thánh Linh Chúa qua lời Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Bình minh lên, bầy chim hót lượn bay vui đùa trên không. Làn mây xanh nhẹ nhàng trôi, tầng trên cao trời trong veo, lặng nghe tiếng nhiều em thơ cười vui sướng, lòng con dâng tiếng biết ơn Ngài. Tạ ơn Chúa dù giây phút được gần bên người thân yêu, một giây phút lòng xao xuyến, nhiều lo lắng nhiều đau đớn, thì con vẫn nguyện ca hát và tin chắc tình yêu Thiên Chúa biết ơn Ngài dẫn lời ca. Nhìn thiên nhiên thật xinh tươi, ngàn chăm sóc và nuôi nấng, phần con đây, Ngài chu cấp mọi nhu yếu của đời con. Ngài không quên từng chi tiết, Ngài nâng niu và quan tâm mãi, biết ơn Ngài. Kìa muôn nơi hòa thành hát, Ngài dành Chúa thật tôn quý, mà công bố lòng thương xót. Ngài tha thứ mọi ô nhơ, niềm hân hoan tỏa trong tim, vì con luôn thuộc về riêng Chúa, biết ơn Ngài dân lời ca. Tạ ơn Chúa luôn luôn, tạ ơn Chúa mãi thôi, vì mọi điều Ngài làm cho, vì mọi điều Ngài đã ban. Tạ ơn Chúa luôn luôn, tạ ơn Chúa mãi thôi, cuộc đời tràn đầy tình yêu từ nơi Chúa nhận về, nên con tạ ơn. Tạ ơn Chúa từng giây phút Ngài ban cho để con đây, tạ ơn Chúa vì con thấy, vì tay Chúa tuyệt vời thay. Tạ ơn Chúa dù năm tháng nhiều thay đổi, Ngài yêu con mãi, biết ơn Ngài. Vì yêu con Ngài hy sinh và thay con mọi đau đớn, nhờ nơi huyết Ngài tuôn rơi, tội ô con Ngài bôi xóa, là lung thay Ngài ban cho cuộc đời con hồng ân cao quý, biết ơn Ngài. Con dâng lời ca, tạ ơn Chúa luôn luôn, tạ ơn Chúa mãi thôi, vì mọi điều Ngài làm cho, vì mọi điều Ngài đã ban. Tạ ơn Chúa tràn đầy tình yêu từ nơi Chúa nhận đến, nên con tạ ơn. Con ghi ơn, con ghi ơn, con luôn nhớ ơn Ngài ban. Con ghi ơn, con ghi ơn, con luôn nhớ ơn Ngài ban. Con ghi ơn, con ghi ơn, con luôn nhớ ơn Ngài ban.